Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 25. Câu 25 luôn. Người hộ niệm có thể giúp người bệnh những gì? Hôm nay chúng ta bàn về cái nhiệm vụ của người hộ niệm. Việc làm của người hộ niệm. Hôm nay chúng ta nói hộ niệm có thể giúp người bệnh những gì? Tất cả đều là những cái chi tiết rất cụ thể để mà chư vị nắm rõ cái phương pháp hộ niệm. Câu A: kịp thời chế ngự hoặc đàn áp oan gia trái chủ, không cho phép họ đánh phá người bệnh. Nhờ thế người bệnh mới được an toàn. Đúng không chư vị? Câu này sai. Hoàn toàn sai. Người hộ niệm không bao giờ đánh phá, đàn áp oán thần trai chủ. Hoàn toàn không có. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là phải có một cái năng lực gì đặc biệt mới đi hộ niệm. Đó là họ nghĩ sai. Đó là tự mình có một ý nghĩ bất bình đẳng. Khi đi hộ niệm mà nghĩ rằng dùng một cái quyền lực gì của mình, một cái năng lực đặc biệt gì của mình để mà áp chế oán thần trái chủ, thì từ cái ý nghĩ này đã tạo ra nghiệp chướng rồi. Tạo ra cái oán thần trái chủ cho chính mình, tạo ra cái oan nghiệt cho chính mình. Chư vị nên nhớ pháp Phật là pháp bình đẳng. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì thế cho nên chúng ta còn phải thương chúng sanh một cách bình đẳng, chứ không thể nào mà dùng cái lực gì của mình áp chế oán thần trai chủ được. Nếu mà có cái mộng ý sai lầm thì đi hộ niệm mình tưởng là tạo công đức, nhưng mà vô tình mình tạo những cái oan nghiệt cho chính mình, tạo những mối thù hằn cho chính mình, sau cùng mình hưởng lấy những cái mà vô cùng bất phước trong cuối đời. Thấy những người mà trong đời người ta thường hay có cái chuyện mà trừ ma yếm quỷ, dùng bùa, dùng ngải gì đó, bắt vong linh nhốt. Người đời thì tưởng rằng là ngon lắm, nhưng mà đến cuối đời mình thấy những cái người đó thường thường khi ra đi vô cùng là kinh hãi, ghê lắm chứ không có giỡn đâu chứ vậy. Cho nên xin chư vị nhớ là mình học pháp Phật đừng bao giờ có cái mộng ý là đàn áp chế ngự một người nào hết. Không tốt. Nhất định không tốt. Cho nên câu này không đúng. Câu B: giúp người bệnh niệm Phật cầu vãng sanh không liên quan gì đến vấn đề oan gia trái chủ. Đúng không?
Sai.
Cũng sai luôn. Nhất định một người bệnh mà là phàm phu nhiều đời nhiều kiếp, tạo ra những cái sai lầm với chúng sanh, cho nên khi cuối đời họ rất thường bị oán thần trái chủ ứng hiện, đòi nợ trả thù, đánh phá. Vì thế cho nên khi mà hộ niệm nhất định không thể nào mà chúng ta không đối diện với vấn đề này. Ở phía trên thì ta không được quyền đàn áp họ, mà ở cõi dưới thì ta bắt buộc phải đối diện với họ. Như vậy làm cho người hộ niệm cảm thấy khó khăn. Có nhiều người nghĩ sợ cái chuyện này mà không dám đi hộ niệm. không biết là không dám đi hộ niệm, thì đến sau cùng rồi cũng không ai dám hộ niệm cho mình. Lỡ trong cái rơi vào cái tình trạng gọi là lưỡng đầu thọ nạn, đang bao vây bởi những cái thế lực khủng hiểm, làm sao từ họ có thể giải quyết đây? Cho nên chúng ta phải nghiên cứu hộ niệm thật kỹ, rồi chúng ta mới thấy đi hộ niệm rất là quan trọng. Không những quan trọng cho chính người bệnh mà quan trọng cho chính mình luôn. Tại sao vậy? Câu trả lời C. Điều giải oan gia trái chủ giúp người bệnh tránh được những cạm bẫy hiểm nghèo, hóa gỡ những vướng mắc, khuyên người bệnh nhiếp tâm niệm Phật. Đúng không như vậy? Đấy. Hai câu trên đưa ra cái vấn nạn không cho mình đánh phá mà bắt mình phải đối đầu, mình tưởng là nguy hiểm lắm, nhưng mà vô tình cái câu C hóa giải cho. Là cái phương pháp hộ niệm dạy cho những người đi hộ niệm phải biết cái cách điều giải oan gia trái chủ. Điều giải có nghĩa là sao? Là mình can ngăn ra, hóa giải ra trong hòa bình. Trong hòa bình hoàn toàn không có gì đấu tranh hết. Cho nên thường thường những người mà trong đời hay đấu tranh này đấu tranh nọ, họ tưởng rằng là khi đối diện với oan gia trái chủ cũng đấu tranh như vậy. Không đúng. Thực sự trên thế gian có những người ta dùng những pháp này pháp nọ, dùng những lực này lực nọ, người ta đàn áp oan thân trái chủ, người ta bắt quỷ trừ ma điều đó. Mình tưởng rằng là có lợi. Thấy đầu tiên là có lợi cho người bệnh, rồi thì có lợi cho người sống, tại vì những ma, những quỷ không có dám mà làm bậy nữa. Nhưng mà xin thưa với chư vị, coi chừng rốt cuộc rồi không có lợi gì cả. Không có lợi gì cả. Mình đàn áp oán thần trái chủ của người bệnh, giúp cho người bệnh vượt qua cái cơ hội đó, cảnh ngặt nghèo đó, nhưng mà không phải là vĩnh viễn thoát khỏi đâu. Coi chừng sau đó oán nặng thì mạnh hơn nữa. Mà oán nặng không mạnh đối với người bệnh, mà coi chừng còn mạnh đối với những người thân bằng quyến thuộc, và mạnh luôn với những người đã làm cho họ thiệt thòi. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, điều giải chứ không phải là áp chế, không phải là đánh đập. Vì sao ta phải điều giải vậy? Vì xin thưa với chư vị, chắc những câu sau thế nào cũng có nói. Vì chính người bệnh đã tạo lầm lỗi trước. Chư vị nên nhớ oán thần trái chủ, lúc nào người ta cũng có cái đối tượng để xử trí. Cũng giống thế gian. Tại sao có người thù mình, tại sao có người ghét mình? Chắc chắn nó có nguyên nhân của nó. Vì tại sao người ta không thù người khác mà ta thù mình? Hiểu được như vậy, chúng ta phải hóa gỡ ra, phải khuyên can ra, giúp cho người bệnh hóa gỡ những cái cạm bẫy hiểm nghèo. Chắc chắn có đấy. Hóa gỡ những cái vướng mắc và khuyên người bệnh nhiếp tâm niệm Phật để vãng sanh tây phương cực lạc. Đây là cái phương pháp chủ yếu của hộ niệm. Luôn luôn xử trí trong hòa bình, điều giải trong cái sự thỏa thuận, giúp cho ai cũng ngộ ra đường đạo mà niệm Phật. Bên cạnh đó, lòng thành tâm của người hộ niệm cộng với cái thành tâm của người bệnh mà được cảm ứng với đại nguyện của Phật, mà được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì, nhờ thế mà dưới ánh quang minh của các ngài, chư vị oán thần trái chủ cũng phải nể vị, cũng phải ngộ đạo. Đó là thực sự có đấy. Câu D. Nếu cần thiết có thể thay gia đình chăm sóc cho người bệnh, Đúng không quý vị? Ai nói đúng câu này? Nếu mà chư vị đi hộ niệm phát tâm ra giúp cho người bệnh, tại vì gia đình đơn chiếc quá được, chư vị âm thầm làm. Còn ban hộ niệm không nên đưa ra cái quy luật này. Nếu mà đưa ra cái quy luật này thì người hộ niệm sẽ chịu không nổi đâu. Gia đình sẽ ý y, coi như bỏ mặc, giao cho ban hộ niệm. Nhất định ban hộ niệm không đủ khả năng ôm đồn cái chuyện này. Cho nên bắt buộc là gia đình phải lo về thân nhân của họ. Có những trường hợp đặc biệt thì ban hộ niệm cũng có thể giúp. Nhưng mà đây không phải là cái nhiệm vụ của họ, mà đây là sự cảm tình chúng ta làm. Chúng ta có thể uyển chuyển làm được như vậy, nhưng mà không thể nào đưa thành quy luật là ban hộ niệm thay thế cho gia đình chăm sóc người bệnh. Hoàn toàn không phải. Bắt buộc gia đình phải lo lắng, tại vì gia đình là quyến thuộc của họ. Những việc làm của gia đình ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm ý của người bệnh. Rất lớn, rất lớn. Còn ban hộ niệm chúng ta không nên ôm đồm chuyện này. Được thì chúng ta làm, không được thì chúng ta bắt buộc phải tùy duyên cho không biết làm sao. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Câu E: an ủi khuyến tấn động viên tinh thần người bệnh, giúp họ an tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Rất đúng, rất đúng. Một ban hộ niệm đến giúp cho cái tinh thần người bệnh nó lên cao lắm đấy. Nhưng mà phải có cái điều kiện là người bệnh phải tin tưởng, người bệnh phải hiểu đạo, người bệnh phải muốn vãng sanh. Còn những người bệnh mà không tin tưởng, gia đình mà không tin tưởng, ban hộ niệm tới họ đuổi ra thì chịu thua. Cho nên xin thưa với chư vị, đối với những người mà sắp sửa xả bỏ báo thân, họ vướng vào rất nhiều những cái nạn khổ mà chính họ giải quyết không được. Nhiều khi chính gia đình giải quyết cũng không được, nhưng mà ban hộ niệm lại giải quyết được. Tại vì một người mà đã phát tâm đi hộ niệm thì có những cái quy luật về hộ niệm họ biết rồi. Những cái tâm lý mà để khuyến tấn họ cũng biết rồi. Và những cái cảm bẫy gì xảy ra cho người bệnh người ta cũng biết rồi. Cho nên luôn luôn là những người hộ niệm người ta biết trước số vấn đề. Mà hầu hết tất cả nó đều chung chung, nó giống nhau như vậy chứ không có gì khác. Nó chỉ khác là ở mỗi người bệnh có một cái tâm ý riêng, có một cái... có một cái kẹt riêng nhỏ 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 nhỏ. Nhưng mà tổng quát chung chung thì những người hộ niệm đã vững vàng. Giờ thế cho khi mà gặp một cái sự cố nào, họ nhìn vào, họ có thể biết cách thoa giải. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy mỗi người chúng ta ai cũng cần phải nghiên cứu hộ niệm, ai cũng cần tham gia nhiều lần hộ niệm để rút thêm kinh nghiệm. Và sau cùng rồi thì chính những kinh nghiệm đó nó sẽ là cái phần thưởng rất lớn cho mỗi người chúng ta. Khi nằm xuống, chúng ta dễ dàng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bồ Tát Phật.